bắt đầu từ
đại hội kỳ 3 tại Pháp, và sau cái kỳ đại hội đó thì bề trên xuống có chuyển nhiều điều rất là quan trọng mà tới nay cũng chưa thấy những lời dạy dỗ nào hơn cái những lời dạy dỗ Vinh hậu trường nước Pháp lúc đó. Điều dạy dỗ thứ nhất là vấn đề thầy bắt đầu nói rằng bây giờ mình chơi với Phật tiên sướng hơn chơi với người phàm. Thì bắt đầu có điển của Hòa Tiên Cô xuống, thì Hòa Tiên Cô cũng vậy, có dạy lễ phép ở trên tiên Phật như thế nào. Xong rồi thì khi Hòa Tiên Cô mỗi lần thăng thì có nói rằng nghĩa là các bạn giờ đang cố gắng để chúng tôi về để sửa soạn đặng tiếp đón các bạn ha, một ngày mai này. Ngoài ra vấn đề Hòa Tiên Cô thì có vấn đề bề trên xuống rầy, bởi vì chúng tôi lúc đó Pháp thì đi theo thầy sát quá, và nhiều mất là mất thì giờ thầy nhiều quá, mà lúc đó thầy sức khỏe thì cũng bắt đầu kém đi. Thành ra bề trên dặn là nghĩa là bây giờ muốn lại gặp thầy đó thì phải ngồi ra xa niệm Phật, chứ đừng có lại gần thầy nữa, là một. Hai nữa là thầy cảnh cáo cho những người mà muốn mời thầy đến nhà, nói rằng không phải mời thầy đến nhà mà được ân huệ gì hết, mà trái lại thì còn phải tu cho trói chết, chứ không phải là tại mời thầy đến nhà mà có ân huệ gì. Điểm thứ ba là về vấn đề tu học, thì sau cái vấn đề là dày các hoàng đạo thì có vấn đề dạy dỗ. Trong những cái này dạy dỗ tôi có mấy điểm tôi muốn nói ra, là lúc đó kể như là mới. Điều thứ nhất là ông Tư về dạy nói là thiền là làm việc cho cha, chứ không phải thiền là gì hết. Trong lúc mình thiền đó là mình hành, để lại là mình làm việc cho cha rồi. Và hơn thế nữa, vấn đề tâm tương ứng được nêu lên có lẽ lần thứ nhất trong một cách rất khẩn cấp, nói rằng chỉ có tâm tương ứng thì mình mới lĩnh hội được những cái bài học của bề trên, và những chuyện của mình thắc mắc muốn nói với bề trên thì chừng nào mình nói mới được, cái đó gọi là tâm tương ứng. Thì thầy sau này có nói rằng muốn tâm tương ứng thì phải có niệm Phật, vô biệt niệm Phật thì mới được đến tâm tương ứng. Và bề trên có nói rằng những người mà được tâm tương ứng thì sẽ học được rất nhiều chuyện ở bề trên, và những người mà giàu cho có ít học đi nữa mà được tâm tương ứng thì cũng sẽ là khôn ngoan và lanh lợi hơn những người thường. Và nói rằng đại hội năm nay là đại hội này sẽ rất quan trọng, và những người mà không tâm tương ứng được, nghĩa là không có lĩnh hội được những bài học ở trên thì nhào nói thế. Ngoài ra những việc tâm tương ứng thì có nói về vấn đề hành. Bề trên nói rằng ba cái pháp luân mà thầy trao cho chúng ta thì chúng ta cũng chỉ hành như thế thôi, chứ còn không có thiệt là đúng. Muốn thật là đúng riêng về pháp luân thì nói muốn đúng là cũng như học cái chết trước khi chết, pháp luân thường chuyển đó. Còn khi nào mà một người tu đến cái trình độ nào đó mà bề trên cho rằng mình đã đúng mức thì chừng đó bề trên mới trao tận tay cái pháp, cái mật pháp, cái bí pháp vô vi cho mình, chứ không phải người nào mình cũng được cái pháp vô vi. Điều chót nữa mà tôi còn nhớ là cái vấn đề hành thiền 24/24. Hành thiền 24/24, bề trên nói rằng không phải ngồi chai đích ra mà thầy là hành thiền 24/24. Hành thiền 24/24 là mỗi cái tác động của mình trong một ngày, việc gì mình cũng phải cố gắng làm cho nó thật là chu đáo. Bề trên có nói rằng lấy cái ví dụ như là mình đứng trước một cái tủ mà trong đó đồ nó hơi lộn xộn tí, thì mình kéo tuôn ra hết, mình sắp lại từ cái đó là cũng là hành thiền. Làm như thế cũng hành bằng tướng. Một cái nhà, người ta đi vào một lần, họ làm dơ, mình chùi một cái, Đi 10 lần như thế mình phải chùi một chùi 10 lần. Mà nhẫn mà hòa không có kêu rêu rao gì cả, kêu rêu gì cả. Thì cái đó là cũng hành thiền. Đấy. Thì voilà, tất cả những cái việc mà chúng tôi vừa nói đây là cái việc sau đại hội kỳ 3 ở Pháp. Bây giờ nói tới cái việc sinh hoạt của Hội Ái Hữu với Vi Pháp thì tôi xin nhận lại cho anh Ca Ni Thu ở đây.
Bon, je voudrais vous parler de l'association des pratiquants de France.
Tôi xin phép được nói về hội ái hữu vô vi ở Pháp.
Bon, la première chose que nous avons faite est quelque chose qui me touche personnellement beaucoup, c'est la traduction et l'édition du livre La vérité par Dieu en français.
Điều mà tôi muốn nói đầu tiên và chuyện đó nó có liên quan sâu đậm đến tôi, đó là cái việc mà dịch ra cuốn sách Thượng Đế giảng chân lý bằng tiếng Pháp.
Pourquoi ce livre me touche beaucoup? C'est parce que nous avons pu l'éditer grâce à des Vietnamiens.
Tại sao mà cuốn sách đó nó lại liên quan mật thiết đến tôi như vậy? Là bởi vì cuốn sách đó được làm ra bởi những người Việt Nam.
La traduction d'abord, qui était faite par Tang, Trịnh Quang Tang à Toulouse.
Bản dịch là do anh Trịnh Quang Thắng ở Toulouse.
Et ensuite, par les cotisations que nous avons reçues pour l'édition de ce livre.
Và sau đó là sự đóng góp về tài chính mà chúng tôi đã nhận được để mà ấn tống sách đó.
En France, nous ne sommes pas très nombreux et nous ne sommes pas très riches.
Ở bên Pháp, chúng tôi không có được đông đảo lắm và chúng tôi cũng không có được giàu có lắm.
La plupart des pratiquants sont comme vous, des Vietnamiens, des réfugiés, des personnes qui ont beaucoup de problèmes financiers.
Phần đông các bạn đạo cũng như là các anh chị ở đây đều là những người dân tị nạn và có những cái vấn đề về sự sinh vấn đề tài chính, vấn đề sinh sống hàng ngày.
La plupart ne savent pas lire le français.
Phần đông không biết đọc tiếng Pháp.
Et ils ont quand même cotisé, des fois des toutes petites sommes, mais tous réunis, nous avons pu avoir assez d'argent pour éditer le livre.
Và sự đóng góp rất là nhỏ mọn. Tuy nhiên với số đông thì chúng tôi cũng thâu được số tiền để mà in kinh sách đó.
Alors que l'habitude, on pense que c'est aux Français, c'est aux Américains, c'est aux étrangers d'aider les Vietnamiens et les réfugiés.
Thông thường thì người ta tưởng rằng đó là những người Pháp, những người Mỹ và những người ngoại quốc in cuốn sách đó.
Là, c'est vous, c'est les Vietnamiens, c'est les réfugiés qui nous avez aidés.
Nhưng mà thật ra chính là các anh đã giúp chúng tôi để mà in ra cuốn sách đó.
Et j'espère que dans le futur, vous pourrez encore aider énormément de personnes et les aider et les amener vers la spiritualité. Nous en avons énormément besoin.
Và tôi hy vọng rằng trong tương lai, các anh sẽ tiếp tục giúp đỡ chúng tôi để mà phụng vụ cho Đạo Pháp.
Ensuite, je voudrais parler de la principale autre activité qui est la création du centre de méditation en France.
Sau đó tôi xin nói về cái hoạt động chính của chúng tôi là lập một cái thiền viện ở bên Pháp.
Nous avons été très émus par l'idée qui est venue des États-Unis de créer des centres de méditation pour permettre aux personnes de pratiquer dans le silence.
Chúng tôi rất cảm động khi được biết tin rằng các anh em ở bên Mỹ đã lập một cái thiền viện để tạo một cái nơi chốn mà chúng ta có thể thiền trong cái thanh tịnh và trong sự yên lặng.
Or, un centre de méditation aux États-Unis, il est très difficile aux personnes d'Europe de pouvoir y venir.
Tuy nhiên, cái thiền viện ở bên Mỹ rất là khó khăn để cho chúng tôi đến tham dự từ ở bên Âu Châu.
C'est pourquoi nous avons émis le vœu de créer un centre de méditation pour tous les pays et surtout les pays d'Europe, puisque ce sont les plus proches, en France.
Chính vì vậy nên chúng tôi có một cái ý muốn là lập một cái thiền viện ở Pháp để cho những bạn đạo, nhất là những bạn đạo ở Âu Châu, có dịp tụ họp lại để.
Nous avons demandé à Monsieur Tam de nous aider.
Chúng tôi đã nhờ sự giúp đỡ của thầy Tam.
Monsieur Tam avait trouvé un centre de méditation à Amphion-les-Bains.
Thầy Tam đã tìm được một cái địa điểm ở Amphion-les-Bains.
Alors nous sommes tous cotisés, mais quand nous sommes pas riches, nous n'avons pas eu assez d'argent pour acheter ce terrain.
Chúng tôi đã đóng góp, nhưng mà cho đến bây giờ thì chúng tôi cũng chưa có đủ tiền để mà trả cái miếng đất đó.
Donc nous gardons dans notre cœur le projet de réaliser ce centre de méditation.
Tuy nhiên, chúng tôi vẫn giữ ý định đó ở trong lòng, rằng chúng tôi sẽ thực hiện được cái thiền viện đó.
En attendant, nous avons une solution qui est déjà actuellement prête.
Trong lúc tạm thời, chúng tôi đã tìm được một cái giải pháp, mà giải pháp đó đang được đi sắp sắp đến thực hiện sắp sắp sửa được thực hiện.
Merci thầy. Je voudrais dire que cette solution provisoire, c'est le vœu de deux pratiquants.
Cái giải pháp tạm thời đó là do cái lòng mong muốn của hai người, hai bạn đạo.
Odile Longue taille à Gien. Odile est longue.
Odile
est longue.
Odile est longue. Gien.
On fait le vœu d'aménager leur maison pour recevoir une quinzaine de pratiquants.
Đã lập một cái nguyện là sửa sang cái nhà của mình lại để biến thành ra một cái thiền viện.
C'est une maison qui est à la campagne.
Đó là một cái nhà ở đồng quê.
Qui est calme.
Yên lặng.
Où Monsieur Tam est souvent venu.
Và là nơi đó mà nơi mà thầy Tam đã từng ghé qua.
Et où nous sommes beaucoup à être venus souvent.
Và ngay cả chúng tôi cũng thường đến nơi đó.
Et reçu avec beaucoup d'amour et beaucoup de gentillesse.
Chủ nhà đã tiếp chúng tôi với một cái tình thương và một cái lòng tử tế.
C'est pourquoi nous avons dès aujourd'hui un petit centre de méditation en attendant un centre plus grand.
Chính vì lý do đó mà ngày hôm nay chúng tôi đã có một cái nơi thiền đường nhỏ nhỏ trong lúc chờ đợi một cái thiền viện được lớn hơn.
Ce centre est dû à l'amour et au sacrifice de deux pratiquants et pour nous c'est très important.
Thiền đường đó là một cái sự thể hiện của tình thương của hai người đó.
Voilà, je crois résumer les principales activités du centre de Paris. Je ne voudrais pas m'étendre sur les envois de livres, les envois surtout de médicaments au Vietnam et de colis au Vietnam, parce qu'il est plus facile d'envoyer des colis à partir de France que des États-Unis. Donc nous avons, en accord avec l'association des États-Unis, envoyé, nous sommes mis d'accord pour envoyer nous-mêmes de France des médicaments au Vietnam.
Đó là hoạt động chính của chúng tôi, và sau đó chúng tôi còn đảm trách cái nhiệm vụ là gửi thuốc men về cho Việt Nam với sự thỏa thuận của Hội Ái Hữu Hoa Kỳ.
Autrement, nous avons d'autres projets en préparation, comme d'autres traductions de livres en français.
Trong lúc chờ đợi, chúng tôi cũng có những cái dự án khác là dịch cái cuốn sách Thượng Đế Giảng Chân Lý ra tiếng Pháp và phát cho đồng bào.
Le voyage en enfer. Le voyage en enfer, surtout.
Và cuốn Địa Ngục Du Ký.
Et nous avons édité un petit fascicule pour présenter la méthode à des pratiquants français débutants.
Và chúng tôi cũng có làm một cái cuốn sách nhỏ chỉ dẫn cách thực hành phương pháp công phu cho những người Pháp.
Je voudrais terminer pour vous dire que toutes les activités que nous avons en France, encore une fois, nous sommes plus nombreux et nous sommes assez pauvres, nous ne sommes pas très riches. Chaque activité pour nous est très difficile. C'est à chaque fois le fruit du sacrifice et de l'amour de tous les pratiquants. Il faut que nous soyons tous réunis, tous ensemble, et que chacun donne tout son cœur pour que nous puissions faire la moindre petite chose. Pour nous, tout est difficile. Et tout est le résultat de l'amour et du sacrifice de tous les pratiquants en France.
Dạ, tôi cũng xin nhắc lại với các bạn rằng ở bên Tây chúng tôi cũng còn nghèo lắm. Thành ra khi mà muốn làm một chuyện gì cũng đòi hỏi một cái sự hy sinh và một cái sự đóng góp, và tất cả đều là khó khăn đối với chúng tôi.
C'est pour ça, alors qu'aujourd'hui ils sont absents, je... c'est grâce à leur amour que, par exemple, je suis ici, je suis français, je ne comprends pas le vietnamien, ils m'ont élu président de l'association. S'ils ne m'aident pas, s'ils ne m'aimaient pas, je ne pourrais pas comprendre ce qui se passe.
Và chính giờ phút này tôi lại...
Hôm nay khóa đặc biệt cho tất cả các bạn đạo bốn phương nhân dịp những ngày nghỉ có thì giờ về đây học đạo. Từ hồi nào giờ đã nghe qua băng, nghe tiếng đồn, rồi không biết đạo là cái gì. Ngày hôm nay chúng ta bước vào đây để học cái gì? Học cái gì ngoài đời chúng ta học, mà phải dọn những cái gì sẵn có trong ta để tiến tới phần thâm cao siêu đạo pháp ở bên trên là điển. Các bạn đã có điển di chuyển thể xác này từ tỉnh này tới tỉnh nọ, từ đường này tới đường kia để đến đây gom tụ phần thanh quang là trong cái thức sáng suốt của các bạn. Cho nên nhân dịp hôm nay là khóa đặc biệt cuối cùng của Thiền viện Vĩ Kiên mà tôi có dịp phát triển tâm đạo và truyền bá cho các bạn hiểu rõ rằng chính bạn là người quan trọng, hợp, có thể hợp tác với tất cả càn khôn vũ trụ. Không nên chèn ép mình và khai mở những gì sẵn có của chính mình để tiến qua tới vô cùng, hòa với bề trên. Cho nên khóa này tôi đặt là hòa. Chữ hòa chúng ta đã học từ lúc chào đời tới bây giờ, nhưng mà chưa hiểu rõ cái ý nghĩa của chữ hòa. Hòa với một người ư? Không. Chúng ta có một thể xác cấu trúc bởi siêu nhiên mà có. Chúng ta phải hòa với các giới. Chúng ta phải hướng thượng về căn bản siêu nhiên của chúng ta. Nhiên hậu chúng ta mới quán thông ba giới thượng trung hạ của cơ thể này. Nó mới tiến cái chữ hòa với bề trên. Là tâm điển ngay trung tim bộ đầu của các bạn. Đó là chân tâm của các bạn. Còn cái tim bằng xương bằng thịt này không phải của bạn. Nó là trường thi. Còn các bạn tu cái phúc điền trong nội tâm, cho nên trung tim bộ đầu các bạn có luồng điển rút lên, đó là chân tâm của các bạn. Mà tâm đó là tâm gì? Tâm đó tâm học từ bi và thực hiện từ bi, tức là hòa. Hòa là sức mạnh. Hòa không còn lệ thuộc, hòa không còn eo hẹp, hòa là hoàn toàn cởi mở ngay trong gia đình chúng ta, ngay trong tiểu thiên địa chúng ta. Ba giới cũng phải quy nhất và tiến hòa để hợp tác với cả càn khôn vũ trụ. Ngày hôm nay các bạn được hít thở qua nguyên ý truyền giáo thanh cao của Đấng Cha Trời là thanh khí điển, trợ giúp cho các bạn hít vô và thở ra không ngừng nghỉ để sống trong lễ sống. Đương nhiên phải có sự sống đời đời bất diệt, không ai cắt đứt được. Chỉ cái xác phàm này là cái khám tạm mà thôi. Khám tạm này một ngày nào phải đóng cửa, rồi chửi những ông phải ra đi. Ngày hôm nay các bạn đã nghe qua, học qua, biết rằng các bạn có phần hồn. Phần hồn là chủ của thể xác. Thì các bạn phải có trách nhiệm ngự trị nơi đó và xây dựng cho nó tiến hóa. Không nên chặn sự tắc nghẽn và làm cho nó càng ngày càng bê trễ, mê tín, đố kỵ, tị hiềm, không khai thông trí tuệ sẵn có của chính mình. Không bao giờ sử dụng quyền năng sẵn có của chính mình, đâm ra sợ sệt. Chúng ta nắm được cái khí giới tình thương và đạo đức, tha thứ và thương yêu, thì bất cứ nơi nào chúng ta cũng thường độ được chúng sanh. Cho nên hôm nay, khóa hôm nay là chỉ những chuỗi ngày ngắn ngủi 2 ngày thôi, nhưng mà các bạn phải thật sự học chữ hòa, nhìn lại chân lý, nhìn rõ chân lý đã hòa với các bạn. Các bạn chưa hòa với chân lý, các bạn còn than khổ, còn trách trời, còn oán Phật, khinh Chúa. Đó là cái chuyện sai quay. Chúng ta không nên làm điều đó. Chúng ta sẽ mở ra qua chừng nào, tất cả chúng ta sẽ học nhiều chừng đấy, và chúng ta sẽ tiến không ngừng nghỉ. Đừng nói rằng tôi tu đạo rồi tôi thuyết bậy, dẫn người ta đi xuống thay vì đi lên. Sự sáng suốt sẵn có của chúng ta phải thường độ chúng sanh, dẫn tiến họ, không nên chèn ép họ. Nếu một đạo nào chèn ép một đạo khác là cái đó là tà giáo và không có phát triển được, tự quỷ lê họ, đem cái sự trần trượt đè tâm thức của họ. Cho nên chúng ta học mở chứ không có học chèn ép. Cho nên chúng ta hành đạo chứ không giành đạo. Ở vậy cho nên chúng ta phải thực hiện cái hòa trong tâm điển, không mới hòa bằng đôi môi cái miệng. Hòa bằng tâm điển, hòa bằng thật sự. Cho nên phải hành đạo không giành đạo, không tạo mê chấp, không thị phi, không khinh thường một ai, chính ta ngu tối, và phải khai thác những phần ngu tối sẵn có của chúng ta, để chúng ta mới hòa bên trên. Chúng ta đã thấy những gương lành thể hiện tại thế gian. Sri Thích Ca kêu gọi mọi người phải hướng về đấng cha lành, để chung sống cái hạnh phúc hòa bình đời đời bất diệt, để tạo một niềm bình an cho thế gian. Nếu người nào biết hướng thượng, còn mang danh tu thiếu tu, đem ra tranh chấp, diễn tả lý tu sai lạc, đó là tự hại mình, tự giam hãm mình trong cái khung cảnh không có lối thoát. Cho nên ngày hôm nay chúng ta cũng đã từ đó mà ra, cho nên chúng ta phải thực hiện chữ hòa. Ngày nay học hòa, tôi viết bài thơ chữ hòa để đọc cho các bạn nghe, rồi tôi sẽ dịch sau. Điển thanh phân giải tiếng thân hòa, càng luyện càng tu lý thiết tha, quy thức điển hồn khai tri giác, giúp đời minh đạo hợp hòa ca. Hòa ca đời đạo pháp phân hòa, vũ trụ càng khôn chuyển thức qua, nới rộng đường tu hành chuyển thức, phân minh đời đạo rõ chữ hòa. Chữ hòa ban rãi khắp gần xa, tự nguyện phát tâm công hiến ta, dân Phật dân trời tâm sống động, không ngừng thanh lọc chẳng còn xa. Còn xa khai mở luận phân bàn, trí độ khai trình thức sang ban, nguyện niệm Nam Mô trần tâm dứt, hít thở khai thông tự vẹt màn. Vẹt màn ô trước chẳng cần than, thực hiện lòng thành triết được ban, sáng suốt minh tâm từ dao động, học thanh giải trượt chẳng bàng hoàng, bàng hoàng vì bởi chẳng hành sang, nguồn cội trên đường lý chuyển quang, tâm nhẫn trí hòa xa vọng động, thực hành chân pháp tự cầu an, cầu an rõ lễ tự vui bàn, trí độ thực hành cảm sang ban, giải trượt lưu thanh hòa tam giới, cầu xin muôn loại tự khai mạng. Khai mạng học hỏi lý cha ban, tự quyết khai minh tự luận bàn, bến giác quê xưa tâm tự thức, khai thông tri tuệ điển khai đàn. Khai đàn mở rộng chiều quang tiến, chẳng hưởng hành thông ngộ pháp liền, giá trị vô cùng duyên tận độ, ngày đêm học hỏi giải tâm phiền. Tâm phiền vì bởi lòng sao xuyến, quyết định chưa minh nở tạo duyên, càng tiến càng tu hành chân thức, đồng hành ba cõi tự tầm xuyên. Tầm xuyên khai mở tâm phiền muộn, phục vụ tận tâm chẳng tin cuồng. Điển giới khai vòng minh đạo pháp, tri tâm học đạo trở về luôn. Về luôn nguồn cõi đang chờ sẵn, quý mẹ tưởng cha rõ chỉ hằng. Ánh sáng tràn đầy đồng chuyển chiếu, chỉ đường vạch lối vẽ công bằng. Công bằng ân độ tâm thường giác, xét cảnh ân ban thành thánh đạo. Phân giải đủ điều thuyết thấp cao, nhân sinh tự thức tự khai màu. Khai màu nguyên điển bình thanh giới, phát nguyện từ đây độ giúp đời. Vốn luyến cha trời nay tự thức, vô cùng sống động chẳng còn rơ. Còn rơ vì bởi khinh thường đạo, thế cảnh trường thi tự bước vào. Giải thoát do mình hành đúng pháp, ra vô hít thở rõ chiều cao. Điển thanh phân giải tiếng thăng hòa, chúng ta gom tụ cái gì đang điều khiển thế xác này. Nếu không có điển thì cái sự giao cảm từ đầu chí chân của các bạn không bao giờ thấu triệt được. Động ngón chân cái cái óc biết, động cái óc thì ngón chân cái hiểu. Thượng hạ trung một đường lối khai triển. Càng luyện càng tu lý thiết tha. Đó, chúng ta càng luyện càng tu, ta thấy người dẫn đường chúng ta thiết tha đúng sự thật như vậy. Chính họ đã đi họ mới nói lại. Bây giờ chúng ta phải thực hành thì chúng ta mới thấy rõ. Quy thức điển hồn khai tri giác. Chúng ta quy thức điển hồn rồi thì cái sự tri giác của chúng ta càng ngày càng mở thêm. Giúp đời minh đạo hợp hòa ca. Chúng ta có thể hòa tan với các giới. Giúp đời rồi chúng ta hiểu đạo thì chúng ta mới hòa tan với các giới. Đó là hòa ca đồng nhịp tích tâm để tiến hóa. Không còn sự tranh chấp vô lý mà tạo khùng tạo điên trong nội tâm. Hòa ca đời đạo pháp phân hòa, vũ trụ càng khôn chuyển thức qua. Chúng ta hòa ca là hòa tan với các giới. Tất cả là ta, ta là tất cả. Đời đạo pháp, đời đạo pháp phân hòa. Thì đường đời không có đời lấy gì có đạo. Không có sự kích động, không có sự ngu xuẩn của chúng sanh thì đạo ở thế gian để làm gì? Đạo để nhắc nhở mọi người tiến tới sự quân bình sẵn có của chúng ta. Luôn luôn đời đạo gắn liền với nhau. Pháp phân hòa là mượn một cái hành trang, một cái phương pháp để phân trật tự quân bình trong tâm chúng ta. Chúng ta mới thấy rõ rằng cái chữ hòa là quan trọng. Tiến trong sự truy tầm chân lý của chúng ta. Vũ trụ càn khôn chuyển thức qua. Đó, từ vũ trụ càn khôn lúc nào cũng thanh tịnh, nhẹ làm trời, nặng làm đất, luôn luôn chuyển thức qua để đem sự sáng suốt và tạo sự bình an trong nội tâm của chúng ta để chúng ta tự tiến. Nới rộng đường tu hành chuyển thức, chúng ta nới rộng đường tu, chúng ta phải hòa với tất cả. Là nới rộng đường tu hành chuyển thức, chúng ta bị đụng đi, bị kích động đi, bị khinh thị đi, rồi chúng ta mới hiểu giá trị cuối cùng của chúng ta là tha thứ và thương yêu. Phân minh đời đạo rõ chữ hòa, chúng ta thấy đời cũng hữu dụng mà đạo lại càng quý hơn. Chúng ta mới rõ giá trị của chữ hòa. Nắm được chữ hòa thì bước vào đời cũng như không, không có động. Mà nắm được chữ hòa tiến tới đạo cũng không có khó khăn. Thấy chưa? Chữ hòa ban rải khắp gần xa, tự nguyện phát tâm cống hiến ta. Chữ hòa ban rải khắp gần xa, chỗ nào cũng có chữ hòa hết. Nếu không có chữ hòa thì trong rừng này cây cỏ làm sao tiến được? Nó hòa với thanh khí, nó hòa với đất đai, nó hòa với sự kích động để nó tiến hóa. Tự nguyện phát tâm cống hiến ta. Chúng ta thấy rồi, chúng ta tự cấu trúc bởi siêu nhiên mà có. Thì của thiên trả địa, của trời thì ngày mai chúng ta có chết chôn dưới đất là cũng đúng rồi. Của thiên trả địa mà. Sự cấu trúc bởi siêu nhiên mà có. Từ 7 ức niên mới thành cơ thể này, chúng ta đã ngự trong này và chúng ta học đạo. Rồi một ngày nào chúng ta phải trả lại, rồi chúng ta đi cống hiến ta. Dân Phật, dân trời, tâm sống động, không ngừng thanh lọc, chẳng còn xa. Chúng ta nguyện cái không của ông trời Phật đã ban xuống, trong cái từ vạn sự khởi đầu bởi nhất không mà ngày nay thành tựu được cái thể xác này. Rồi một ngày nào đó chúng ta trở về không, thì chúng ta mới dâng trời dâng Phật. Tâm sống động, chỉ có cái tâm chúng ta mới dâng trời Phật. Lúc đó chúng ta diễn kiến Ngài và học đạo, truy tầm chân lý, tiến tới vô cùng. Không ngừng thanh lọc chẳng còn xa. Lúc nào chúng ta không ngừng nghĩ thanh lọc, chỉ biết rằng trần trượt, mang cái thể xác này trần trượt. Chúng ta đang bị chôn trong bùn lầy, thể xác này là bùn lầy hôi thối trần trượt, chứ không phải là danh giá gì đâu. Mà chúng ta nguyện thanh lọc nó, thì cái con đường trở về cái cảnh sống động của trời Phật thì không còn xa nữa. Còn xa khai mở luận phân bàn, tri độ khai trình thức sang ban. Đó, khi mà chúng ta cảm thấy còn xa thì chúng ta phải khai mở, phải thực hành luận phân bàn. Đó, càng thực hành thì càng đi tới sự quân bình sẵn có, tri độ khai trình thức sang ban. Cái tri độ chúng ta càng ngày càng mở đường cho ta, và cái thức chúng ta sáng trong thanh tịnh. Ngồi đó thanh tịnh, mọi người quý mến chúng ta và thấy con người của ta hòa, họ mới tiến tới để học cái chữ hòa mà họ đang thiếu sót. Nguyện niệm Nam Mô Trần Tâm Dứt, hít thở khai thông tự vẹt mạng. Mình nguyện niệm, dùng ý niệm Nam Mô A Di Đà Phật là luyện tâm thức càng ngày càng thanh tịnh là càng mạnh. Lúc đó sự ô trượt là gì? Trần tâm. Nó không có khuyên rũ chúng ta, là chúng ta dứt được cái trần tâm. Hít thở khai thông tự vẹt màng, lấy cái nguyên thanh khí điển của càn khôn vũ trụ, hít thở để khai thông những ngũ tạng, ngũ thức của chúng ta trong này, rồi mới vẹt cái màng u minh tâm tối của chúng ta, ta tìm tới chỗ sang suốt thức tâm. Vẹt màng ô trượt chẳng cần than, khi mà chúng ta chịu công phu mở đường ra rồi, chúng ta đâu cần phải than trước mặt ông Phật, trước mặt ông Tiên, trước mặt ông Thánh, trước mặt ông Tần, xin ông giúp tôi này, giúp tôi kia, giúp tôi nọ, không cần. Mà chúng ta càng tu là chúng ta cảm ơn những vị đã và đang giúp. Đương nhiên họ phải giúp, họ đi tới trước là họ phải giúp người sau. Nhưng mà chúng ta còn trần trượt thì chúng ta phải biết cảm ơn. Trong thâm tâm của chúng ta càng ngày càng cảm ơn. Biết cảm ơn là biết hành như Ngài và sẽ tận độ chúng sanh như Ngài. Thực hiện lòng thành triết được ban, sáng suốt minh tâm từ dao động. Đó, thực hành, thực hiện lòng thành đó, thì cái sự minh triết được ban, được sáng suốt càng ngày càng, triết giới càng mở tâm cho chúng ta, sáng suốt minh tâm từ dao động. Lúc đó chúng ta sáng suốt rồi, chúng ta từ bỏ sự dao động trong nội tâm của chúng ta. Học thanh giải trượt chẳng bàng hoàng, chúng ta học thanh, vì được thanh rồi phải học thanh, tiến tới thanh. Khi các bạn thấy rằng ở trong chỗ thanh nhẹ rồi, các bạn đâu có muốn bỏ đâu, luôn luôn phải học. Mà càng học thì càng thấy chúng ta trượt, mà càng thấy chúng ta trượt thì chúng ta càng giải được trượt. Chẳng bàng hoàng, không còn lo nữa, biết kỹ thuật tự cải tiến tâm linh của mình rồi, không còn lo nữa. Bàng hoàng vì bởi chẳng hành sang, nguồn cội trên đường lý duyên quang. Chúng ta bàng hoàng là hoàng là chúng ta chỉ ở một chỗ cầu xin và chúng ta không chịu tiến tới đó, thì làm sao chúng ta tiến nổi? Cứ nói trách trời trách Phật, sao không độ tôi tu hoài mà không tiến, chính mình không chịu đi. Người ta kêu mình trở về thanh tịnh, dũng chí đi, buông bỏ tất cả, thể xác này là tạm, việc mình lo cho xong, chưa xong đi lo chuyện người khác, rồi động loạn dồn cục đó, làm sao hành sang được. Rồi trách trời trách Phật. Nguồn cội trên đường lý chuyển quang, cái lý thuyết của những người đã thành công đã để lại cho chúng ta rõ ràng sáng suốt như vậy. Trên đường chúng ta phải tự đi, tâm nhẫn trí hòa xa vọng động. Cái tâm chúng ta càng ngày càng kiên nhẫn, thấy sự đau đớn đó chúng ta chịu không được, nhưng mà sự đau đớn của chúng ta ai gỡ đây? Chính mình phải thanh tịnh mới gỡ được. Phải trì kỳ trí công phu để tạo một cái khí giới sáng suốt và mở trí cho chúng ta, và xa tự mình, xa cái sự vọng động. Còn cái trí chúng ta không mở, không kiên nhẫn, không mở trí, không hòa, thì làm sao xa vọng động được. Thực hành chân pháp tự cầu an. Chúng ta thực hành chân pháp là tự khai mở nội tâm nội tạng ta, thấy ta từ cấu trúc bởi siêu nhiên mà có. Bây giờ chúng ta khai mở từ không mà có, chúng ta phải trở về không, để chứng minh cho các bạn rằng lúc các bạn gian trần đâu có đem của cải gì, đâu có đem tiền bạc gì, đâu có đem sự tranh chấp trong nội tâm không. Đó, thì chúng ta phải trở về với không. Thì thực hành chân pháp là trở về không, thì tự cầu an rồi. Mình hành là mình đã cầu an rồi, mình thành công rồi, rõ rệt hơn. Còn cầu an hoài mà ôm một cục đó không bao giờ được giúp đỡ. Cầu an rõ lẽ tự vui bàn, trí độ thực hành cảm sáng ban. Cầu an rõ lẽ tự vui bàn, mình rõ chính mình làm mình mới được bình an. Mà mình không làm cho mình thì không được bình an, mình vui bàn. Trí độ thực hành cảm sáng ban, càng ngày càng thấy sáng suốt. Té ra sự ngu muội của chính tôi chứ không phải thiên hạ. Tại sao tôi trách thiên hạ? Trời Phật là từ ngu muội đi tới sáng suốt, mà tôi đang ôm sự ngu muội và tôi không chịu nuôi dưỡng sự sáng suốt, thì cái bề trên có ban cho tôi cũng nhận không được. Mà trong cái trí độ thực hành tôi thì tôi cảm nhận được bề trên đã độ tôi trong từ giây phút khắc. Giải trực lưu thanh hòa tam giới, cầu sinh muôn loại tự khai mạng. Chúng ta giải trực cái phần trực sự vọng động lâu đó, nó sẽ từ từ đi mất. Lưu thanh giữ cái phần thanh sạch, vui vẻ được làm người, sung sướng được làm người, sung sướng được biết đạo tâm và tự giải trực khí, hòa tan tam giới, thượng trung hạ của chúng ta đều khai thông. Và tâm chúng ta luôn luôn tưởng trung thượng bên trên nữa, để tiến tới cầu xin muôn loại tự khai mà. Chúng ta ước mong tất cả chúng sanh đều có cơ hội tự thức và tự tiến hết, chứ không phải cầu xin sự nhờ đỡ của người khác. Khai màng học hỏi ly cha ban, tự quyết khai minh tự luận bàn. Đó, khai màng học hỏi ly cha ban, giang cha trời giáng lâm xuống thế gian đã khuyên chúng ta là gì? Các con là cha, cha là các con. Sự đau khổ của các con, sự buồn tuổi của các con là cha. Thì cha ở ngay trong tâm trạng của các bạn, cha ở ngay trong tâm can của chúng ta, cha ở ngay cho thối tha nhất trong cơ thể của chúng ta. Nhỏ nhất cũng là Ngài, lớn nhất cũng là Ngài, đang điều động chân thức của chúng ta để quy về chân cảnh nguồn cội. Tự quyết khai minh tự luận bàn, chúng ta biết rõ rồi, phải cương quyết khai minh tự luận bàn. Sự sai lầm của tôi không phải là sai lầm của người khác. Nếu mà đổ thừa cho người khác thì muôn triệu kiếp tôi không có cơ hội tiến hóa. Bến giác quê xưa tâm tự thức, khai thông tri tuệ điển khai đạn. Bến giác quê xưa là sự thanh tịnh. Bây giờ sự thanh tịnh của các bạn có không? Có. Nếu không có thì các bạn đâu có thích khích cái thanh khí điển nhẹ nhàng. Các bạn đâu có thích sự bình an. Là bình an nó để về đâu? Nó về trong cái thanh tịnh. Mà thanh tịnh đó có. Khi mà các bạn đạt được bình an rồi, các bạn thấy hạnh phúc vô cùng. Trong giây phút thanh tịnh rồi, các bạn thấy hạnh phúc vô cùng, là tâm các bạn tự thức. Chính các bạn biết, các bạn trở về bến giác rõ rệt. Khai thông trí tuệ, điển khai đạn. Lúc đó chúng ta khai thông trí tuệ, càng ngày càng sáng suốt, thấy sự liên hệ vô cùng, chứ không phải là một cái xác thân eo hẹp này, hay là một người nhỏ bé này, mà cái thức của chúng ta liên hệ vô cùng với tam giới thiên địa nhân. Điển khai đàn, lúc đó chỉ điển mới là thật sự mở đường cho phần hồn và lục căn lục trần tiến hóa. Khai đàn mở rộng chiều quang tiến, chẳng hưởng hành thông ngộ pháp liền. Chúng ta khai đường mở rộng chiều quang tiến, chiếu là cầu quang tiến, là chúng ta thấy rằng tôi có điển, tôi thức được, đụng tới là tôi biết, đụng tới là tôi mở, đụng tới là tôi cảm thấy tôi đi tới đó. Thì tôi không phải hưởng, không phải đứng đó mà hưởng. Tôi đứng là tới đó là tôi giỏi hơn hết, tôi ở đó tôi hưởng. Không, chẳng hưởng. Hành thông ngộ pháp liền, cương quyết hành. Bất cứ trở ngại nào, tôi thấy rõ rằng tôi là vốn từ đại thanh tịnh mà ra. Phân ly bởi đại thanh tịnh, tôi cương quyết trở về với thanh tịnh. Tôi phải nhịn nhục, thương yêu, tha thứ. Thì hành thông ngộ pháp liền, lúc đó tôi ngộ pháp rồi. Tôi thấy cái pháp là cái gì? Cái pháp là cái không không, cái pháp là cái nhất trần bất nhiễm, cái pháp là từ đại thanh tịnh mà có. Bây giờ tôi ly khai đại thanh tịnh, bây giờ tôi còn chấp ai, ghét ai mà tôi không trở về với đại thanh tịnh để tận hưởng cái hạnh phúc vô cùng bất diệt đó. Giá trị vô cùng, duyên tận độ. Cái giá trị của chính tôi, trong thức của tôi là vô cùng, nhưng mà tùy duyên tận độ, tùy hoàn cảnh tôi tiến, tôi phải chấp nhận, trở về nhận cái lỗi của tôi. Ngày đêm học hỏi giải tâm phiền, ngày đêm cái tim của các bạn là ngày đêm đang làm việc chứ đâu có ngừng nghỉ. Nếu ngừng nghỉ các bạn chết rồi, bởi vì nó đập pập 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 trong tim của các bạn, đâu có thì giờ mà bạn rảnh để học mà thôi. Học thì theo trình độ, 10 tuổi khác, 20 tuổi khác, 30 tuổi khác, 40 tuổi, 50 tuổi, 60 tuổi, nó đều học bài và nó đều thức tâm. Ngày đêm học hỏi giải tâm phiền, đừng có lo. Chừng một ngày nào chết rồi là chúng ta đã mãn khóa học rồi, chúng ta lại biết nhiều hơn. Đó. Tuổi càng ngày càng lớn càng biết nhiều hơn. Trách người ta cũng biết cách trách nữa, hồi xưa cũng không biết cách trách. Phiền họ cũng biết cách phiền. Bây giờ chúng ta hiểu được phiền trách là dao động, trói buộc, xiềng xích. Chúng ta không ôm cái đó nữa. Ở địa ngục chúng ta đã bị xiềng xích, bây giờ lên đây chúng ta không nắm cái xiềng xích đó nữa. Than ván là xiềng xích buộc mình. Đó, một tội hồn chưa hoàn tất tại thế, đang bị trói buộc. Tâm phiền vì bởi lòng xao xuyến, quyết định chưa minh nợ tạo duyên. Cái tâm phiền vì bởi lòng xao xuyến, không biết đây rồi sao, gái lớn lên tôi không có chồng rồi sao, con trai lớn lên tôi không có vợ thì sao, cái chuyện đó không có nên nghĩ đó các bạn. Từ nào nó đến thì các bạn lãnh nghiệp và nhận nghiệp và học nghiệp và quán thông nghiệp rồi quán xuyến đường đi, chứ không có sao hết, là bài học. Cho nên ở trên thế gian này không có đạo nào mà cấm người ta lấy vợ gả chồng. Đó, chính đó là bài học của nó thôi. À, trước kia tôi cô gái thanh nhẹ, rồi bây giờ tôi lấy chồng tôi khổ qua. Trong cái khổ đó tôi mới tìm ra cái đạo tâm. Trong cái khổ đó tôi mới thấy giá trị của dũng khí. Ngày nay tôi làm mẹ, tôi ôm mấy đứa con, tôi không được đi đâu. Tôi mới thấy rõ rằng tôi từ địa ngục lên. Tôi đang bị ràng buộc, tôi đang bị xiềng xích. Để chi? Để bỏ cái tánh nóng của tôi, bỏ sự sân si của tôi, bỏ cái ý dại khờ thị phi của tôi, để tôi trở về một người mẹ hiền, quan độ con cái là tôi được tiến hóa. Cho nên luật ở địa ngục vẫn đem lên thế gian mà không ai thấy. Mà những người đã sống trong địa ngục mà tự biện hộ cho mình, nói tôi không phải địa ngục, tôi sợ địa ngục, tôi không xuống địa ngục. Nhưng mà bây giờ các bạn để 5-7 đứa con là ai? Ai đang theo? Mà ai đang kích động? Ai đang hạch tội các bạn? Thấy rõ chưa? Thì địa ngục ở đó chứ đâu. Cái vốn từ địa ngục đem lên có bao nhiêu thì ở thế gian nó thể hiện bao nhiêu. Nó đang ràng buộc các bạn không có thì giờ nào rảnh để hưởng, để chơi. Không có, chỉ có học và tiến mà thôi. Nhưng mà nhiều người không hiểu. Tránh mắc đủ thứ. Càng giữ ông trời thì càng cho nhiều hơn, chỉ cho nhiều người quản lý hơn. Để một chục đứa để nó quản lý cho sướng. Đó là ông trời. Ông trời dạy chúng ta, không bỏ chúng ta, dạy chúng ta. Cho nên những người ở thế gian không hiểu, nói ông trời cho luân hồi, cho tôi ăn chén cháo lú, tôi quên hết cái quá trình ở đó chứ đâu. Xiềng xích ở đó chứ đâu. Các bạn đâu có bỏ được sự xiềng xích đó đâu. Cho nên bây giờ các bạn phải tu, ăn năn. Ở địa ngục đã ăn năn, nguyện tu, mà bây giờ lên đây nhân cái cơ hội này không biết tu là uổng lắm. Uổng lắm, sẽ khổ hơn nữa và không bao giờ tiến được. Đó. Quyết định chưa minh nợ tạo duyên. Khi mình quyết định đi tu, mà tôi nói tôi đi tu mà tôi không minh tu, tôi để làm gì? Tôi khi mà tôi quyết tâm tu thì tôi thấy rằng thì lúc tôi ở địa ngục, tôi đau khổ vô cùng. Tôi bị hành hạ từ giờ từ phút tôi quyết định tu. Nhưng mà tôi chưa minh, tôi tại sao tôi phải tu? Tu để gì? Để trở về sự quân bình. Tu để chuộc lấy cái tội của tôi. Tu để xây dựng cái tâm tối của tôi trở nên sáng suốt. À, nếu mà tu mà không quyết định, mà không minh, thì nợ tạo duyên. Đó, đi tu rồi rồi thấy mình ăn nói hay, quân bình được chút ăn nói hay, rồi gá cô này hay lấy cậu kia, rồi tạo duyên, rồi đặt thêm nợ nữa, khổ thêm ở chỗ đó. Cho nên khi chúng ta quyết định một việc gì, chúng ta phải sáng suốt hai mặt, dứt khoát. Phải nhớ rằng các bạn tiền kiếp đã bị hành hạ nhiều, ngày nay mới được làm con người. Mà làm con người phải cũng chưa hết tội, phải cải thiện đời sống, chúng ta mới trở về tiền Phật thánh được. Chứ vì cái cảnh này không có phải là dứt khoát. Cảnh sanh lão bệnh tử khổ, các bạn chết bất cứ lúc nào, mà khổ bất cứ lúc nào không ai. Cho nên phải giữ lòng thanh tịnh, rang tu để tới thanh tịnh. Lúc chúng ta chết chúng ta có thể đổ bộ về nơi thanh tịnh, thanh nhẹ hơn. Càng tiến càng tu hành chân thức, đồng hành ba cõi tự tầm xuyên đó. Càng tiến càng tu, càng đi tới mà càng tu hành chân thức đó, thì đồng hành ba cõi tự tầm xuyên, thiên địa nhân quy một, chúng ta đâu còn động loạn nữa, lúc đó mới thấy hạnh phúc. Tầm xuyên khai mở tâm phiền muộn, phục vụ tận tâm chẳng tinh cuồng đó. Tầm xuyên khai mở tâm phiền muộn, cái tâm chúng ta phiền muộn, chúng ta cố gắng tu đi để khai mở giá trị. Tại sao tôi phiền muộn? Tiên Phật không có phiền mà tôi phiền. Tôi cũng là thiên liên, tôi cũng phần hồn liên hệ với ba cõi, tôi hút hít cái thanh khí điển của càn khôn vũ trụ tôi mà tôi để sống. Tất cả thế gian đã lo cho tôi có cơm no áo ấm, mà tại sao tôi phiền muộn? Là vì tôi chưa tự thức, chưa nhìn nhận tội của tôi và chưa lui về dung điểm thanh tịnh, chưa lấy quán làm ăn. Cứ thấy người ta kích động tôi là tôi nghĩ đó quán, là tôi buồn họ, cái đó là tôi có ý trả thù, thì tôi phải gây thêm phiền muộn. Mà tôi lui về thanh tịnh, tôi thấy quán làm ăn, thấy thế gian kích động và phản động, tôi là một cơ hội đẩy lui tôi trở về thanh tịnh. Tôi nhờ nó mà tôi tiến, phục vụ tận tâm chẳng tính cuồng, lúc nào cũng sẵn sàng hy sinh tán hư tật xấu để xây dựng cho lục căn lục trần tiến hóa. Và đối với người đời luôn, lúc nào cũng sẵn sàng giúp đỡ họ trong cơn hoạn nạn. Tận tâm, chúng ta không phải là người tín cuồng, tận tâm giúp đỡ chứ không phải tín cuồng. Không phải tin cái điều đó, tôi làm rồi ông trời cho tôi cái phước. Không, không nghĩ vấn đề đó. Khả năng tôi có thì tôi phải lập hạnh bố thí tận độ chúng sanh. Điển giới khai vòng minh đạo pháp, trí tâm học đạo trở về luôn. Đó, điển giới khai vòng minh đạo pháp, khi mà chúng ta thực hiện pháp luân thường chuyển thì hai vòng nhâm đốc khai thông rồi, mỗi mỗi đều luồng điển nó vận dụng đại não, lúc đó chúng ta mới minh cái đạo pháp là cái gì. Chi tâm học đạo mở về luôn, chi tâm chúng ta càng ngày càng thanh nhẹ thì cái hồn chúng ta càng ngày càng tiến hóa trở về với cái lực quân bình sẵn có của chúng ta. Lúc đó chúng ta ý tưởng là về nguồn rồi, chứ đâu có phải chờ ông trời xuống dắt dẫn đâu. Nếu ông trời xuống dắt dẫn là ông đâu có tạo cái xác cho chúng ta để làm gì. Ông tạo cái xác để cho chúng ta học cái chữ dũng, mà dũng trong thanh tịnh. Nghĩa là dũng trong thanh tịnh ở đâu mà nói cái xác có thể tạo được cái dũng trong thanh tịnh. Các bạn thấy không? Các bạn bị kích động nè, bị thua lỗ nè, bị buồn bực mà rốt cuộc rồi bắt các bạn làm gì? Hy sinh cái xác nó không có sao. Tôi vẫn còn sống, tôi sẽ đi, tôi sẽ tiến, tôi không bị trì trệ. Giết tôi đi để tôi tiến. Tôi bằng lòng cho người ta giết, tôi bằng lòng cho người ta kích động. Tôi thấy đó là cái ơn của trời Phật đẩy tôi trở về thanh tịnh. Tôi cảm ơn, lấy quán làm ơn. Không bao giờ tôi nghĩ chuyện tự sát. Tôi thấy rằng trời giúp tôi chứ trời không hại tôi. Dù cho bất cứ hoàn cảnh nào cũng đưa tôi trở về thanh tịnh. Tôi là con cưng của Ngài, Ngài không bỏ tôi. Nhưng mà bằng cách này hay là bằng cách nọ, Ngài tận độ cho tôi tiến hóa. Hỏi chứ những người ở thế gian làm cha làm mẹ có người nào sung sướng không? Đang bị dùi, bị dũa, bị kích động. Con bệnh tâm mình cũng không an. Nó đang dùi, nó dùi để cho mình thức tâm, để mình thấy cái quá khứ sai lầm của chính mình. Chỉ tính lợi cho chính mình mà không có tính lợi cho người khác. Cho nên ngày hôm nay nó phải dùi và nó dũa mình để mình bỏ cái tánh hư tật xấu đó. Mình mới lập được cái hạnh cho gia ca. Rồi cái đại nạn của con nó mới dứt. Cho nên nhiều người không hiểu. Không hiểu hành động của mình gieo quả, mà cái quả đó, cái tội đó là cái bản án. Đứa con bị bệnh đó là cái bản án đang kiều án chúng ta. Mà chúng ta còn không chưa chịu ăn năn, mà cứ tính vô không, mà không chịu thay thế hành đạo, không chịu giúp chúng sanh, là chúng ta chỉ khổ mà thôi. Ôm ở trong cái khung cảnh eo hẹp và không tiến hóa. Về luôn nguồn cội đang chờ sẵn, quý mẹ tưởng cha rõ chị hằng. Chúng ta về luôn nguồn cội là chúng ta buông bỏ. Bởi vì chúng ta đến đây với tay không, trở về với tay không, chúng ta tính chi cho dữ vậy? Rốt cuộc cũng là không. Đang chờ sẵn đó. Bên trên lúc nào cũng thanh nhẹ chờ sẵn, mà thanh nó mới hòa thanh được. Chứ còn chúng ta ôm một cục vàng đó mà nói tôi đi dành đây, tôi đem về, tôi dâng ông trời đâu có xài cái đó. Của thiên trả địa. Đã nói tam giới thiên địa nhân là giới nào nó trật tự theo giới đó thôi. Quy mẹ tưởng cha rõ chị Hằng, chúng ta biết duy trì kim mẫu thương yêu chúng ta, đang nhắc nhở đang chúng ta, đang chờ mong chúng ta, đang khóc vì chúng ta. Chúng ta mới tưởng tới quyền uy của đấng cha lành rõ chi hằng. Từ điển của Ngài ban bố khắp cả càn khôn vũ trụ, ba giới không có chỗ nào sự không có sự hiện diện từ quang của Ngài. Ánh sáng tràn đầy đồng chuyển chiếu, cái ánh sáng tràn đầy đồng chuyển chiếu trong tâm thức của mọi của vạn linh. Nếu mà Thượng Đế không chiếu cho vạn linh thì cọng cỏ cũng không có sống, không thể nào sống được. Cho nên cái quyền quý đó nó sáng suốt vô cùng. Và cái tình yêu vô cùng của người mẹ đã van xin người cha, nghĩa là thả lỏng cho các con, chuyển hạn cho nó, để cho nó có cơ hội thôi. Đó là tình thương của Diêu Trì Kim Mẫu. Đã quá thương yêu chúng sanh, quá thương yêu các con Ngài, nhưng thường độ Ngài để chờ cho các con nó thức giác. Và nó vươn lên, nó nhìn nhận nó và nó sử dụng sức mạnh từ bi của sẵn nó mới có cơ hội tiến hóa. Chỉ đường vạch lối vẽ công bằng đó. Chỉ đường vạch lối vẽ công bằng chúng ta hướng thượng. Ánh trăng đang chiếu chúng ta, mặt trời đang chiếu chúng ta, chiếu cho tất cả mọi người chứ không phải chiếu. Một người biết được mặt trời mới được chiếu sao? Tất cả chúng sanh đều được chiếu, vạn linh, côn trùng, vạn vật đều được chiếu. Mà vẽ lối công bằng cho chúng ta thấy rõ là sự công bằng của bề trên, chứ không phải cha hay là mẹ binh tuổi ác ôn mà ghét tuổi hiền lương đâu. Mọi đứa đều được hưởng hết, nhưng mà nó chưa thức giác mà thôi. Công bằng ân độ tâm thường giác, xét cảnh ân ban thành thanh đạo đó. Công bằng ân độ tâm thường giác, chúng ta thấy rằng sự công bằng của trời đất không có bỏ một ai. Xét cảnh ân ban thành thánh đạo, chúng ta thấy rằng cả càn khôn vũ trụ đang giáo dục chúng ta, thánh đạo đang mở tâm chúng ta. Chúng ta không có bao giờ gạt được người. Thánh là ngồi đó, nhưng mà chúng ta nói ở đây, trên kia biết hết, nghe hết, nghe rõ ràng những, và biết hành động của chúng ta, ghi chép sự sai lầm của chúng ta, phân giải đủ điều, thuyết thấp cao đó. Rồi mượn xác phàm phân giải đủ điều đủ thiều thiết thấp cao để cho mở đường cho các con Ngài trở về với sự chân giác. Nhân sinh tự thức tự khai mạo, nhân sinh tự thức mình biết được rồi. Đây là cơ hội cho ta, ta phải đi, ta phải lui về trật tự sẵn có của chính ta, thì tự khai mạo, tự dâng lên trời. Khai mạo là gì? Đem ra tất cả những sự sai lầm của chúng ta, sự ngu muội của chúng ta, màu xanh, màu đỏ, màu vàng, màu nào cũng thích, đem ra để dâng trời, rồi nó mới có cơ hội quy nhất, thanh thản trở về quê. Còn nếu chúng ta ôm cái này, bỏ cái kia, thích màu này, ghét màu nọ, thì không bao giờ các bạn tiến. Phải tự khai màu những cái ý thức các bạn buồn, vui, bực bội ở trong đó, phải công khai ngay trung tâm bộ đầu các bạn mới mở được. Còn không ôm lấy nó thì càng khổ. Khai màu nguyên điển bình thanh giới, chúng ta đi lên trên, công khai tất cả những hành động sai lầm, chúng ta mới thấy ta sai, chúng ta mới chỉ tiến một con đường để cởi mở tâm thức của chúng ta thôi. Phát nguyện từ đây đổ giúp đời, lúc đó chúng ta trở về sự thanh sạch rồi, chúng ta mới phát nguyện từ đây đổ giúp đời, để giúp huynh đệ tỷ muội của chúng ta đang trầm luân trong bể khổ không có lối thoát. Tự ràng buộc, tự trói buộc nó thêm không? Vốn luyên cha trời, nay tự thức. Cái vốn chúng ta là luyến mến cha trời, ngày nay chúng ta tự thức. Con không cha đâu có thành đạo, không có cha làm gì có con. Mà chúng ta hiểu rồi, chúng ta quý cha chúng ta vô cùng. Có Ngài mới có ta, mà không có sức mạnh của Ngài, ngày nay chúng ta đâu có nhớ được Ngài được. Có sức mạnh truyền cảm bi trí dũng của Ngài, ngày nay chúng ta mới nhớ Ngài. Nay tự thức vô cùng sống động chẳng còn rơ, vô cùng sống động. Chúng ta thấy tâm thức của chúng ta hòa với tâm thức của đại tự nhiên, hòa với tâm thức của siêu nhiên, hòa với sự đại thanh tịnh của bề trên. Chúng ta đâu còn bị rơ rớt nữa. Không, Vốn của ta đó mà, nhà ta đó mà, cửa ta đó mà. Tại sao chúng ta ôm những sự nặng trược để làm gì, sự tranh chấp để làm gì, sự phiền muộn để làm gì? Có cải hóa được tâm thức của chúng ta không? Chỉ đè bẹp tâm thức của chúng ta. Tại sao chúng ta thực hiện những chuyện không cần thiết thay vì thực hiện những cần thiết là mở nó ra? Còn rơ vì bở khinh thường đạo. Nhiều người đang tu tới bây giờ mà tôi không thấy gì, không thấy ông trời giúp tôi gì, không thấy ông Tam tôi gì. Chính tôi không chịu giúp tôi, không phải ông trời gì ông Tam. Ông trời ông Tam đã nói rõ rồi, chiếu ban cho chúng sanh, kêu chúng sanh phải trở về với thanh tịnh của chính mình. Nhưng mà một ngày 24 tiếng đồng hồ, nó chỉ luận theo dao động 23 tiếng, hay là 23 tiếng rưỡi, nửa tiếng ngồi cũng chưa đạt tới một giây thanh tịnh nữa, nó là trách ông trời rồi. Chính nó không chịu thường xuyên hành cỡ mở trong tâm, không chịu thường xuyên niệm Nam Mô A Di Đà Phật, cho nên nó tự ràng buộc nó từ chuyện này tới chuyện kia chuyện nọ, rồi nó trách trời trách Phật. Ai quy tội của chúng sanh ở tại thế gian, ở địa ngục và thế gian? Chính nó quy tội cho nó. Cho nên khi mà chết rồi lẻo lẻo xuống địa ngục, rồi đi vào những cái ngục mà đúng theo cái tội của mình đó. Cho nên ngày hôm nay chúng ta biết rằng ta không nên ràng buộc chúng ta nữa, chúng ta không nên tạo tội cho ta nữa. Chúng ta mở tâm mở trí và vui vẻ lên, sung sướng lên, được làm con người có tiền Phật đồng sống và đồng quan chiếu, luôn luôn thường giải ra trong tâm thức của chúng ta. Chúng ta thấy hạnh phúc vô cùng, trở về với thanh cảnh, thì lúc nào giờ phút lâm chung các bạn đâu có bị xuống địa ngục. Thế cảnh trường thi tự bước vào. Thế cảnh là trường thi. Nó không thi bài này, nó không thi bài kia, không bài toán này, tới bài toán kia, tới bài toán nọ. Mà các bạn thiếu nhẫn, các bạn bực, làm sao bắt học đạo được. Ở đời cũng thành công, mà đạo cũng thành công. Nhẫn nó đi, hòa nó đi, và tự mình trách mình phải tiến, nhất định phải tiến, không chịu thua. Trở về với cái gì mới thành công? Trở về với thanh tịnh mới học hết. Đó, các bạn học tới đại học tiến sĩ, đầu óc các bạn cũng thanh tịnh được. Người đời nói gì các bạn trả lời thông suốt là nhờ gì? Nhờ điêu luyện nhẫn hòa mới trở về với thanh tịnh. Mà cái thanh tịnh đó là thường độ chúng sanh. Mà chúng ta thanh tịnh về đạo pháp nữa thì quý biết bao nhiêu. Chúng ta đã phải độ tâm đời, nhưng mà chúng ta độ phần hồn. Giải thoát do mình hành đúng pháp, phải hành cho đúng. Cái pháp đời đạo đời phải con là phải biết hiếu thảo. Con là phải biết trách móc lấy sự hành động sai lầm của chính mình mà để dâng lên cha mẹ. Càng sửa mình thì cha mẹ càng sung sướng, mà càng trách móc, càng than phiền, cha mẹ càng đau khổ. Đó, cho nên chúng ta phải hiểu hành đúng pháp là được rồi. Ra vô hít thở, thở rõ chiều cao. Tất cả hít vô, thở ra, ai cho đó? Sự đóng góp cả càng không vũ trụ nhân sinh, tiếng qua qua xanh xanh không ngừng, mà để giúp đỡ cho cộng đồng nhân sinh. Hỏi cái quyền năng đó ai nắm? Ông trời, mà ông trời ở đâu? Tôi không thấy. Mà tại sao người đó nói ông trời? Người đó khổ thiệt khổ, cực thiệt cực, và bí thiệt bí mới nói là ông trời. Trả lời không được, cái này trời định. Sao mày ăn mày đi chơi bờ, ông trời cho. Anh trả lời không được, bí rồi, nó mới biết ông trời. Đó, khổ rồi nó mới biết ông trời, mà sung sướng nó còn vẫn khinh thị ông trời. Tôi làm ra ăn chứ trời nào giúp? Trời giúp ba nhà giàu chứ đâu giúp mấy người lao công. Thế đó, tập. Nhưng mà ông trời cho nó sức mạnh để nó làm, để nó thức tâm, để nó thấy giá trị của cái khổ, và nó hòa tan trong khổ, nó cứu nó và nó độ tha. Cái ý của ông trời rất siêu, mà chúng sanh không hiểu, còn trách nó. Ông trời ông như ông định ban nhà giàu chứ ông có định tôi đâu. Nhưng mà ông, cái người trách đó, nó không thấy nhà giàu với thằng nhà nghèo, giá trị của thằng nhà giàu với thằng nhà nghèo nó không thấy. Hỏi ông nhà giàu hồi trước ông nghèo đó, ông thương vợ ông không? Ông thương lắm, ai vợ chồng tôi gánh bún đi bán, gánh chè đậu đen. Nhưng mà ngày nay giàu rồi, ông đi lấy vợ bé, thấy chưa, khổ không? Còn mình cái thằng nghèo này nó không có vợ, ai cưới nó, ai thương nó? Nó chỉ biết rằng thôi, nương tựa cửa chùa, nương tựa nhà thờ, người đó mới biết tâm tôi, lúc đó nó mới tiến về trời. Tôi hỏi ai giàu mà ai đi trước? Người giàu ở thế gian đi đâu? Ở lại mà thôi. Bị nghiệp trói buộc, bị xiềng xích bao vây, không có giờ giấc nào mà yên, ngủ không yên. Đa thê, đa dâm, bệnh hoạn, đòi hỏi, chiều mến, quên chừng thực. Còn cái thằng nghèo nó thấy đời gì đâu mà khổ quá, không chơi nữa. Nó bỏ nó đi. Nó đi đâu? Đi về chỗ cái thanh, đi về cái chỗ ông nhà giàu mong muốn được đi. Vì nghiệp nó trói buộc ông quá, ông nói thôi tao bây giờ tao chết thắt cho rồi, chứ tụi bay yên đi, chứ tao chưa chết mà tụi bay đòi chia gia tài. Thấy chưa? Ông nhà giàu khổ hơn ông nhà nghèo chưa? Nhưng mà ông nhà nghèo đi trước, ông không hay. Cho nên các bạn đừng phân nghèo giàu. Luật là luật, chúng ta đang sống với luật trời. Ông trời không có bỏ các bạn, rất công bằng. Các bạn hít vô và thở ra như một vị vua tại trận. Dù các bạn đi ăn xin đi nữa, ông trời cũng ban điển cho các bạn để hành hương và để ảnh hưởng chúng sanh. Một cử một động của chúng ta đều là món quà quý của nhân sanh, của vạn linh. Chứ các bạn đừng kỳ thị các bạn, đừng khinh thị các bạn, rồi các bạn tự lui về trong tâm tối và không lối thoát. Thì phải học một khóa gì? Một khóa địa ngục. Địa ngục nó phải hành hơn nữa. Nó mất dương điển, mất tự do, mất quyền lợi, mất nhân quyền, chỉ nghe và không có được nói. Phải học cái khoa đó nó mệt không? Cũng là ông trời nữa. Ông trời thương, ông trời cho học cái khoa cuối cùng, thay vì giải tán nó đi. Không, thương cho nó học, để nó vươn lên. Mà ngày hôm nay ông trời thương chúng ta có dương khí được học, mà chúng ta đầy đủ điều kiện nữa, ấm no nữa, nói tôi không rảnh nữa. Để bữa nào rảnh mới tu, chứ bữa nay mình không rảnh không tu. Tu là gì? Tu là lập lại sự quân bình. Tu là lượm lặt cái vốn liếng sẵn có của chính chúng ta, và không lường, bị lường gạt, và ta không gạt ta nữa. Còn ham chơi là tự mình gạt mình. Các bạn thấy không? Chơi một cái gì mà các bạn không quán thông và không hiểu được cái nguyên năng của nó là bạn tự gạt bạn rồi, bạn mê. Mà bạn chơi một việc gì mà bạn quán thông thì ở đó là cung kinh vô tự. Bạn đang ôm cái xác, bạn đang chơi với cái xác này mà bạn không quán thông với cái xác này thì phải bạn tự gạt bạn không? Thượng trung hạ ba giới có rõ ràng dòm ra tới đại cuộc là thiên địa nhân, mà thượng trung hạ có rõ ràng trong này mà không chịu vô trong đó chơi, không chịu khai mở. Rồi tự chia năm xẻ bảy ngồi cục đó mà gây lộn với nhau ở trong đó mà không biết. Gây với lục căn lục trần, gây với vạn linh gây với lục căn lục trần. Cái giận nghe ông đưa kia nói cái đó, tao mới đưa đây mà sao mới nói như giận cái muốn chửi người ta. Mà tự nói mà nói không ra vụ gì hết. Ở trong này nó gây lộn nè. Người ta tới đề nghị đi chơi mà đi picnic mà đó. Chứ không đổ điên lên nè. Thế gian khi không đổ điên là ở trong nó có nội chiến rồi. Ở trong nó có chiến tranh rồi, nó giải quyết không được.